chí đặc biệt.
Nạn bạo hành gia đình là một vấn đề xã hội của cả thế giới, ngay cả tại một quốc gia văn minh như Pháp, nhiều phụ nữ cũng là nạn nhân, thậm chí tử vong do bạo hành gia đình. Theo thống kê, mỗi năm tại Pháp có ít nhất 219.000 phụ nữ là nạn nhân của bạo hành thân thể hoặc bạo hành tình dục. Chỉ tính từ tháng Giêng năm 2019, đã có 100 người bị chồng hoặc chồng cũ giết chết. Riêng trong tháng 8 vừa qua, đã có 15 người bị giết. Hôm nay, 3 tháng 9, 2019, tại Pháp, chính phủ khai mạc một hội nghị về chống bạo hành gia đình. Hội nghị sẽ kéo dài đến 25 tháng 11, tức là ngày quốc tế loại trừ bạo lực đối với phụ nữ. Trong suốt hơn 3 tháng, tại Paris và các tỉnh, đại diện của nhà nước, các hiệp hội, các nhân viên y tế, các dân biểu địa phương, các thẩm phán, luật sư, thân nhân của các nạn nhân sẽ trao đổi với nhau về những phương tiện để hỗ trợ các phụ nữ nạn nhân của bạo hành gia đình. Đúng vào ngày khai mạc hội nghị nói trên, chính phủ Pháp cũng phát động một chiến dịch truyền thông để công chúng biết nhiều hơn về số điện thoại 3919, tức là số điện thoại toàn quốc, nặc danh và miễn phí dành cho những phụ nữ nạn nhân cũng như các nhân chứng trong các vụ bạo hành gia đình. Nhân đây hôm nay, toàn bộ đài RFI dành một chương trình đặc biệt như là một hình thức để tham gia vào chiến dịch nói trên. Riêng ban Việt ngữ xin được đề cập đến tình hình tại Việt Nam với sự tham gia của bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình Phụ nữ và Vị Thành niên, gọi tắt là Trung tâm Saga.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí đặc biệt.
Tại Việt Nam, tình trạng nam giới có hành động bạo lực với phụ nữ, đặc biệt là chồng đối với vợ, vẫn còn rất phổ biến. Theo một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trong 10 năm qua thì có đến 1/3 người vợ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Ngày nay nhờ có mạng xã hội mà tình trạng này lại còn được phơi bày rõ nét hơn. Gần đây nhất, ngày 27 tháng 8 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài hơn 2 phút do camera an ninh trong một gia đình tại Hà Nội ghi lại, cho thấy cảnh một phụ nữ trẻ bế con nhỏ còn đỏ hỏn liên tục bị người chồng là một võ sư cao to tát, đấm đá, ném sỏi vào người, khiến người mẹ trẻ cùng với em bé nhiều lần ngã xuống nền nhà. Vậy mà người chồng vẫn không buông tha. Đoạn video này đã gây phẫn nộ dư luận, thế nhưng sau đó người vợ lại rút đơn tố cáo và xin hòa giải, cho nên công an địa phương đã tạm thả người chồng về, chờ xử lý sau. Không biết là nhà chức trách sẽ xử lý trường hợp này như thế nào, nhưng vụ việc nói trên phản ánh một tình trạng, đó là tại Việt Nam, ít có nạn nhân nào dám đi đến cùng trong quá trình pháp lý để cho pháp luật có thể trừng trị nghiêm khắc những kẻ gây ra bạo hành trong gia đình. Theo tin từ báo chí trong nước, tại phiên thảo luận hôm 9 tháng 8 vừa qua, do Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp với Liên hiệp châu Âu và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức, bà Kathleen Wiesen, trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh điều then chốt để phòng chống bạo lực dựa trên cơ sở giới là phải phá vỡ văn hóa im lặng đang cản trở nữ giới và trẻ em gái trong việc tố cáo các trường hợp bạo lực. Trả lời phỏng vấn ban Việt ngữ đài RFI ngày 28 tháng 8, bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Phụ nữ và Vị Thành niên, Saga, cũng ghi nhận là ở Việt Nam còn ít phụ nữ dám lên tiếng tố cáo hành vi bạo lực của người chồng.
Việt Nam thì đã bắt đầu có cái luật phòng chống bạo lực gia đình từ năm 2007 và có hiệu lực vào năm 2008. Tôi nghĩ đó cũng là một cái bước tiến tương đối đáng kể. Khi mà chúng tôi bắt đầu cái công việc của mình từ năm 2000, hầu hết mọi người không hiểu là bạo lực gia đình là gì đâu ạ. Thế nhưng mà bây giờ thì có thể đã khác rất là nhiều rồi. Tức là mọi người đã biết rằng bạo lực gia đình là thế nào, có 4 loại bạo lực gia đình. Tuy nhiên thì nó vẫn còn một cái vấn đề là làm sao để khích lệ người nạn nhân người ta nói ra vấn đề của mình. Thì cái đấy nó liên quan đến rất nhiều thứ, nó có liên quan đến cái quan niệm cho rằng là xấu chàng hổ ai. Và nếu mà mình nói ra thì dường như là gia đình mình là có một cái gì đấy như vết nhơ á. Thứ hai nữa là người ta cho rằng là người phụ nữ phải như thế nào, có một cái lỗi nào đó thì có thể là mới bị đánh. Thế cho nên người ta cũng sợ cái chuyện bị chê cười. Và một cái nữa là các khuôn mẫu về giới cho rằng là người phụ nữ thì phải nhín nhịn. Những cái quan niệm đấy nó đã hạn chế cái việc lên tiếng của cái người trong cuộc. Còn thêm một điều nữa là họ nghĩ rằng là bằng mọi giá thì họ phải giữ gia đình cho con cái của họ và giữ cái bộ mặt sĩ diện về việc là còn một cái gia đình đầy đủ cho bố mẹ của họ nữa. Tất cả những cái điều đấy nó là cái sự ngăn cản đối với người phụ nữ khi mà họ nói ra cái tình trạng bị bạo lực của mình. Khi mà họ bị bạo lực gia đình thì theo luật họ có thể gọi cho cảnh sát. Trước đây thì có thể cảnh sát chưa hiểu về vấn đề này, nhưng bây giờ thì Bộ Công an cũng đã có một cái dự án về cái chương trình về cái vấn đề này. Cảnh sát thì từ người cảnh sát chưa ra trường, họ cũng đã có được học về cái cách giải quyết cái vấn đề bạo lực gia đình và cái cách mà phỏng vấn nạn nhân cũng như là phỏng vấn cái người gây ra bạo lực. Các ban ngành khác, ví dụ như là hội phụ nữ hay là hội nông dân, thì họ cũng có những các cái chương trình của mình. Tuy nhiên thì đấy là những cái quy định mang tính pháp luật. Còn trong thực tế thì bởi những các cái lý do như tôi đã nói ở trên, thì cái câu chuyện nói ra nó vẫn rất hạn chế. Và thêm nữa là mọi người có tìm đến ấy, thì có thể đã chưa nhận được cái sự đáp ứng một cách kịp thời, hoặc là chưa nhận được cái sự đáp ứng một cách có kỹ thuật của người trong những cơ quan như là tôi vừa nhắc đến. Thì Việt Nam vẫn còn thiếu những các cái kỹ năng này, rồi còn chưa ý thức, cái định kiến nó còn trong cả những cái người cán bộ thực thi pháp luật.
Một vấn đề được đặt ra đối với các nạn nhân bạo hành gia đình, đó là phải bảo vệ sự an toàn của nạn nhân, dám lên tiếng tố cáo, đưa vụ việc này ra trước pháp luật, bà Nguyễn Vân Anh cho biết.
Ví dụ như là cái sự nguy hiểm của người phụ nữ khi mà ra tòa ly hôn hoặc ra tòa về chính cái vấn đề bạo lực mà mình mắc phải, thì cái hệ thống bảo vệ vẫn đang, họ đang phải tự làm. Nếu mà gia đình nào có đông người thì sẽ khiến cho họ đỡ sợ hơn. Còn nếu mà không ấy, thì nhiều khi họ vẫn phải ra tòa trong một cái nỗi sợ hãi, mặc dù trước đó họ đã bị bạo hành rất là nhiều. Thời gian gần đây, mạng xã hội họ cũng tham gia vào cái việc này khá là mạnh mẽ. Và cái việc lên tiếng của mạng xã hội cũng có một cái ảnh hưởng nhất định đối với công chúng về cái tình trạng bạo lực với phụ nữ và với trẻ em. Ở Việt Nam thì cách đây khá lâu rồi cũng đã có một cái nhà tạm lánh của hội phụ nữ, và hiện giờ thì đã tăng thêm những nhà tạm lánh như là ở Cần Thơ, ở Quảng Ninh. Tuy nhiên thì cái số lượng nhà tạm lánh như thế vẫn là chưa phải là đủ. Họ có thể tìm đến để tạm lánh, tuy nhiên thì các cái biện pháp bảo vệ an toàn khác mà không phải trong nhà tạm lánh thì nó cũng chưa được tốt lắm. Tôi nghĩ là tới đây thì Việt Nam cũng phải lưu ý hơn về vấn đề này.
Nhưng vấn đề khác cũng quan trọng không kém, đó là việc thi hành luật pháp đối với những kẻ có hành vi bạo lực. Tại phiên thảo luận hôm 9 tháng 8 vừa qua, ông Đỗ Đức Hiền, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính Bộ Tư pháp, nhìn nhận là việc thực thi pháp luật về xử lý phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ trẻ em trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, hiệu quả chưa cao. Bà Nguyễn Văn Anh chia sẻ ý kiến nói trên.
Tôi nghĩ rằng là có một cái khoảng cách khá là lớn giữa cái luật và với cái việc thực thi. Đúng là đến bây giờ thì vẫn chỉ có khi sự việc xảy ra và được báo thì công an người ta mới có thể can thiệp được thôi. Nhưng tôi nghĩ về nguyên tắc nó là như vậy. Tuy nhiên nếu như là cái người trong cuộc ấy, họ nhận thức được để họ báo cho các bên khác. Ở nước ngoài tôi nghĩ nó là những người làm công tác xã hội. Nhưng ở Việt Nam thì nó là hội phụ nữ, hội nông dân, một cái tổ hòa giải ấy. Nếu như là họ làm đúng cái chức năng nhiệm vụ thì họ đã có thể can ngăn những cái sự vụ mà nó mang tính nặng xảy ra. Nhưng mà hiện giờ thì vẫn cứ phải là gọi cảnh sát khi mà vụ việc đã bắt đầu xảy ra rồi. Cũng có những bản án khá nghiêm khắc chứ không phải là không. Thế nhưng mà có bao nhiêu phần trăm cái số vụ mà được phát hiện thì sẽ được đưa ra tòa. Đấy là một câu chuyện khác thì chắc là anh cũng biết được rằng là cái việc mà tố cáo với người chồng của mình nó là một cái khó khăn về mặt tâm lý đối với chính người trong cuộc. Sau đó là đến cái tâm lý của cộng đồng, của họ hàng, của làng xóm, đều nghĩ rằng là thôi chín bỏ là 10, hoặc là bỏ qua đi cho nó yên ấm rồi về sống với nhau. Thế cho nên là vụ việc phát hiện thì có thể khá là nhiều, nhưng vụ việc ra tòa thì tôi nghĩ rằng là nó vẫn chưa phải là một cái tỷ lệ tương xứng cần thiết. Ở Việt Nam liên tục có các cuộc hội thảo về cái chủ đề này, được làm ở cái mức quốc gia, hoặc là ở cái mức khu vực, hoặc là ở các cái mức nó nhỏ hơn, địa phương, hoặc là theo ngành. Tôi nghĩ rằng là thực ra Việt Nam đã được có cơ hội để học khá nhiều kinh nghiệm các nước. Nhưng bây giờ để thực hành đúng là vẫn còn là một cái vấn đề mà phải thúc đẩy nhiều hơn nữa cái ý thức của tất cả những người thực thi pháp luật, cũng như là người dân, để họ hiểu về vấn đề này, để cái luật nó phải được thực thi một cách thực nghiêm khắc. Bởi vì nó liên quan đến hạnh phúc, đến sự an nguy, đến cảm giác được bảo vệ của mỗi một người ở trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.